Đi tìm lời giải cho những câu hỏi lớn của cuộc đời. Nguyên tác: The Big Questions: How to Find Your Own Answers to Life's Essential Mysteries. Tác giả: Lama Surya Das. Người dịch: Huỳnh Văn Thanh. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Điều quan trọng là không ngừng truy vấn.
Albert Einstein.
Dẫn nhập: Người biết truy vấn là đã đi được nửa con đường để trở nên minh triết.
Kết ngôn Ireland.
Cuộc đời là một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời, nhưng chúng ta hãy tin tưởng vào chân giá trị và tầm quan trọng của câu hỏi đó.
Tennessee Williams.
Thuật truy vấn thiêng liêng.
Mọi cuộc đời đều là một hành trình đi ngang qua những miền chưa quen biết. Dọc đường, chúng ta không thể tránh khỏi việc đối mặt với những bí ẩn hết lần này đến lần khác. Một số thuộc dạng những bí ẩn thuộc về thế giới quan. Những câu hỏi lớn luôn hiện hữu trong tâm thức con người. Mục đích của tôi trên cõi đời này là gì? Điều gì xảy ra sau khi tôi chết? Tại sao tôi lại ở đây? Chúng ta từ đâu mà đến? Và chúng ta sẽ đi về đâu? Tôi sẽ sống cuộc đời mình như thế nào? Mối quan hệ của tôi với những ý tưởng thường hằng về Thượng Đế và những bí ẩn khác vốn có vẻ như không thể xuyên thấu liên quan đến cuộc sống và cái chết, chân lý và thực tại, thời gian, không gian lẫn sự vĩnh hằng là gì? Những bí ẩn khác là những câu đố được xã hội hiện đại đặt nằm ngay dưới chân chúng ta. Có những câu hỏi nhằm vào khoa học, kể cả vấn đề nguồn gốc của vũ trụ vật chất, bản chất của thời gian, không gian và bí ẩn của sự sống. Chính Socrates, cha đẻ của triết học phương Tây, cũng từng trách: Hỏi các công dân Athens, các vị chẳng thấy xấu hổ khi quan tâm quá nhiều đến chuyện kiếm tiền và chuyện thăng quan tiến chức, trong khi lại chẳng có chút ưu tư hay quan tâm nào đến chân lý, trí tuệ và sự cải thiện tâm hồn mình ư? Plato tin tưởng rằng nguồn cội của triết học chính là thắc mắc và khám phá. Ông đã đặt ra một số câu hỏi có ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển xã hội. Những nghi vấn lớn mà ông thừa hưởng từ thầy của mình, Socrates, người nổi tiếng là đã kêu gọi của môn sinh hãy tự tri. Plato muốn biết bản chất thực tại là gì? Chân thiện mỹ là gì? Đâu là hệ thống xã hội tốt nhất? Đâu là những giới hạn của kiến thức? Lòng can đảm, sự công bằng và sự điều độ là gì? Jean-Jacques Rousseau từng hỏi: Tại sao mọi người không hạnh phúc? Blaise Pascal nói: Chúng ta ước muốn sự thật, nhưng chỉ thấy chính mình trong cảnh bấp bênh. Karl Jaspers cho rằng câu hỏi then chốt hoặc vấn nạn triết học chính là: Làm người có nghĩa là gì? Và mỗi người có thể trở thành cái gì? Càng tìm kiếm để giải đáp những bí ẩn này, chúng ta càng sống một cách sâu sắc và thông minh. Chúng ta biết như vậy tự trong thâm tâm. Samuel Johnson có nói, hiếu kỳ ở những đầu óc vĩ đại và nhân ái là niềm đam mê đầu tiên và cuối cùng. Kiến thức và học vấn đích thực không hề có điểm dừng. Sử gia Daniel Bornstein gọi con vật người là con vật hỏi. Bản năng thắc mắc mọi điều của chúng ta chính là những gì thúc đẩy chúng ta phát triển và thịnh đạt. Socrates có một câu nói nổi tiếng là cuộc đời không thắc mắc thì không đáng sống. Tuy nhiên, hoàn toàn quá sức dễ dàng là chúng ta có thể trở nên sao lãng, sợ hãi, thất vọng, cả tin, yếm thế hay chỉ đơn thuần là lơ đễnh. Chúng ta đè nén tinh thần thắc mắc tự nhiên của mình. Chúng ta xăm xăm đi về phía trước mà chẳng có một cái nhìn cặn kẽ, thấu đáo về những gì mình đang làm và tại sao. Và cho dù có nhận ra hay không, chúng ta cũng cứ chấp vào những hệ thống suy nghĩ, thói quen, tính điều làm sẵn mà văn hóa, gia đình và xã hội đang bày bán cho chúng ta. Chúng ta rơi vào nhịp bước của bầy đàn và gần như bám dính không hề suy nghĩ vào bất kỳ văn hóa nào mà chúng ta đã được nuôi dưỡng trong đó, đồng thời tự giác sống theo những niềm tin cùng các giả định mà mình đã nhận được, đa phần là không hề có chút thắc mắc hoặc khảo sát. Nhưng thật sự chúng ta có lòng tin đối với những hệ thống này, cũng như vào sự hiểu biết của chúng ta thông qua các lăng kính này hay không? Chúng có thật sự nuôi dưỡng chúng ta thành những tâm hồn thông minh và nhân ái? Chúng đang phục vụ tốt đến mức nào trong thế giới ngày nay, khi mà các cấu trúc xã hội, kinh tế, chính trị và tôn giáo đang không ngừng thay đổi và thường bị xem như là xa cách với cuộc sống của chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể nhen nhóm trở lại sự đam mê của tinh thần truy vấn, sao cho chúng ta có thể dấn thân một cách năng động hơn vào công cuộc mạo hiểm là đời sống? Chúng ta cố gắng như thế nào để trả lời cho chính mình những câu hỏi lớn sẽ chẳng bao giờ mất đi? Làm cách nào chúng ta có thể thắc mắc, tái khám phá và thăm dò sâu xa vào chân lý, thực tại cũng như sự hiểu biết cho chính mình, thậm chí phát triển trí tuệ uyên thâm? Joseph Campbell nói rằng các thần thoại khác nhau mang đến cho chúng ta cùng một câu hỏi cơ bản. Bạn rời khỏi cái thế gian mà bạn đang ở trong đó và đi vào một chiều sâu, hoặc đi một quãng xa, hay đi lên một độ cao. Ở đó, bạn đạt đến những gì đang còn thiếu trong ý thức của bạn ở cái thế gian mà bạn từng cư ngụ trước đây. Quyển sách này tìm hiểu một số nghi vấn ám ảnh nhất và dằn vặt nhất mà mỗi người chúng ta đang phải đối diện. Nó sẽ không mang đến cho bạn câu trả lời chung cuộc cho những câu hỏi tối thượng này. Thậm chí, quan trọng hơn nữa là nó sẽ không cung cấp những câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này. Những câu hỏi đang vang vọng một cách hết sức mạnh mẽ trong tâm hồn và trong thế giới của riêng bạn. Vậy, tại sao bạn phải đọc quyển sách này? Bởi vì nó sẽ giúp bạn biết thắc mắc một cách sâu xa và sắc sảo hơn, để bạn có thể trả lời những câu hỏi tối thượng của cuộc đời một cách khôn ngoan, hiệu quả và hữu ích hơn, theo một phương cách đáng tin cậy của riêng mình. Nói tóm lại, nó sẽ lôi kéo bạn tham gia một cách tích cực hơn vào cuộc tìm kiếm thiêng liêng ngay trong lòng nghệ thuật nghi vấn. Quyển sách này sử dụng rất nhiều hệ luận từ cuộc hành trình Odyssey, nghi vấn của chính bản thân tôi, một cuộc hành trình đã dẫn tôi từ thuở còn là một thanh niên đi khắp thế gian hơn 3 lần để tìm kiếm sự chỉ bảo từ nhiều bậc thầy vĩ đại cả Đông lẫn Tây trong thời đại của chúng ta. Sách cũng khai thác những gì mà tôi đã học được trải suốt hơn 20 năm qua với tư cách một tu sĩ Phật giáo. Thêm nữa, sách còn căn cứ theo những nỗ lực tự vấn của nhiều cá nhân khác, những người tiêu biểu cho nhiều phong cách sống, truyền thống tâm linh và trường phái tư duy khác nhau. Tôi viết quyển sách này với 3 mục đích chính. 1. Làm sáng tỏ rằng biết nghi vấn là một thực tiễn khôn ngoan dẫn trực tiếp đến việc khám phá cho chính mình sự khôn ngoan, nhận thức và xác tín nội tâm như thế nào, những điều dẫn đến hiểu biết lớn lao hơn về các vấn đề thâm sâu và bí ẩn của cuộc đời. 2. Giải thích rõ những câu hỏi lớn chung cho hết thảy mọi người trải suốt các thời đại như một phần trong nền giáo dục chân chính và trong các kinh sách. Giáo dục để sống một cuộc đời có ý nghĩa, chứ không phải chỉ để thỏa mãn các giác quan. 3. Giúp khơi gợi sự truy vấn xa hơn nữa vào việc làm rõ câu hỏi cá nhân quan trọng nhất của chính chúng ta. Câu hỏi này mời gọi và lôi kéo chúng ta hướng về nó, đồng thời lèo lái những giấc mơ, tham vọng, ước muốn của chúng ta, đẩy chúng ta ra khỏi những giới hạn và khung cấu trúc theo thói quen khi chúng ta tiếp tục tiến hóa một cách có ý thức hướng đến một tương lai sáng suốt hơn. Nghệ thuật nghi vấn là một thực tiễn khôn ngoan và có lẽ là yếu tố tinh túy nhất trong tất cả các pháp môn minh triết. Như nhà văn James Thurber đã nói, biết một số câu hỏi vẫn tốt hơn là biết tất cả các câu trả lời. Đôi khi, chỉ cần lắng nghe câu hỏi thôi cũng đủ giúp chúng ta đi xa hơn trên con đường khám phá. Khi đọc hết quyển sách này và thấy rõ hơn về thực tiễn truy vấn, bạn sẽ hiểu biết nhiều hơn không chỉ những câu hỏi mà bạn bị thôi thúc nhiều nhất phải giải quyết trong cuộc sống của mình, mà còn biết rõ về những tài nguyên truyền thống và phương pháp có khả năng lèo lái bạn nhiều nhất theo phương hướng bổ ích nhất. Bạn cũng sẽ tin tưởng nhiều hơn vào tiềm năng của bản thân với tư cách một người truy vấn, một người tìm kiếm chân lý, một người biết sự thật và kể lại sự thật. Suy nghĩ về cung cách rèn luyện ý thức đã mang tôi trở về với thời thơ ấu. Khi tôi đặt các câu hỏi với cha tôi, ông luôn luôn lắng nghe tôi. Ông đã dẫn tôi đi ra chỗ bãi cỏ của căn nhà ngoại ô của chúng tôi ở Long Island để ngắm các vì sao. Ông đã cho tôi lời gợi ý xa xôi đầu tiên mà tôi có về nhu cầu của mình là phải biết suy nghĩ cho chính mình, cũng như về khả năng đích thực của mình để làm được như vậy. Tôi đã được phú cho tính hay thắc mắc, gây phiền không ít cho các thầy cô giáo lẫn cha mẹ bằng những câu hỏi. Về sau, tôi nhận ra tất cả những người trẻ đều có những câu hỏi này, như thể các câu hỏi ở bên ngoài mời gọi họ, nhưng cũng có cả ở bên trong thôi thúc họ. Truy vấn và giải đáp quyện chặt vào nhau nhiều hơn mức chúng ta nghĩ, giống hệt sự hít vào và thở ra. Chúng ta không thể nói với tư cách những người lớn rằng các câu hỏi không chỉ đang mời gọi chúng ta bước tới, nhìn vào thế giới xung quanh mình, mà còn hướng dẫn chúng ta nhìn sâu hơn vào bên trong chính mình hay sao? Joseph Campbell đã chỉ ra chân lý này qua câu nói nổi tiếng. Câu hỏi lớn chính là bạn có thể sẵn sàng nói yes một cách hăng hái với cuộc phiêu lưu của mình hay không? Ngay bây giờ, cuộc sống vẫn đang tra hỏi bạn, tôi và bất cứ ai. Bất luận nó xuất hiện trước mặt bạn, dưới bất kỳ hình tướng nào, điều hoàn toàn tùy thuộc ở bạn vẫn là việc nhìn sâu vào bên trong chính mình để nghe và nói rõ nó ra, nhằm cải thiện mối tương liên mà tất cả chúng ta đều có chung. Chính thông qua quá trình thực hiện liên tục, không ngừng loại truy cầu hiện sinh rộng lớn này của bản thân mà các vấn nạn và hiện thực cuộc sống mới được sáng tỏ và thông suốt. Chúng ta có đủ khả năng cho thách đố này, cuộc mưu cầu này, công cuộc tìm kiếm chân lý và ý nghĩa, thực tại, sự viên mãn và bí ẩn của cuộc đời. Ai cũng đều được mời gọi, nhưng chẳng mấy ai chọn đáp ứng một cách nhiệt tình, bởi điều đó đòi hỏi sự đối diện một cách không sợ hãi với những nghi ngờ lớn và sống cùng với chúng trong một thời gian. Khi vượt qua được nỗi sợ hãi, tất cả chúng ta có thể tìm cảm hứng từ những lời sau đây của nhà tâm lý học Carl Jung. Những người suy tư chào đón sự nghi ngờ. Nó phục vụ cho họ như một tảng đá nền quý giá để đạt được tri kiến mỹ mãn hơn. Bất luận đang truy vấn ở đâu, bằng cách nào, bạn đều có thể thấy rằng những câu trả lời chung cuộc cho các câu hỏi lớn của cuộc đời cũng vẫn bị thoái thác tránh né, nhưng tuyệt nhiên bạn vẫn sẽ có thể xử lý những câu hỏi này một cách hiệu quả hơn rất nhiều. Tôi thích cách xử trí vấn đề của Michael Lerner. Có lần có người hỏi ông, tại sao Thượng Đế lại cho phép có quá nhiều điều khủng khiếp và bất công diễn ra trên thế giới này đến như vậy? Ông trả lời, tôi muốn bắt đầu bằng sự kiện rằng tôi không biết rằng có một sự hạn chế của lý trí và kiến thức đi liền với việc sống làm người ở vào giai đoạn này trong sự phát triển của tâm thức vũ trụ. Vì vậy, tôi muốn xem xét một vài đường hướng giải đáp có thể có, miễn sao anh hiểu rằng tôi biết đó chẳng phải những câu trả lời mà chỉ là những giải đoán. Sự khác biệt chính là ở chỗ câu trả lời thì tìm cách làm biến mất câu hỏi, còn lời giải đoán thì thừa nhận hiệu lực hiện tại của câu hỏi và tìm cách giữ vững mối liên lạc với nó. Theo quan điểm Phật giáo, tôi thấy rằng chúng ta thường bị phiền não bởi quá nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp cuối cùng với tư cách một khía cạnh trong cái di sản độc đáo làm người của chúng ta. Hoài nghi, yếm thế và bất mãn có thể trở thành những lực mang tính thôi thúc, chứ không chỉ là những chướng ngại. Chúng có thể thúc đẩy chúng ta bước vào cuộc khám phá quy mô hơn và quan sát sâu sắc hơn tất cả những gì chúng ta có thể làm được nếu khác đi. Như nhà phân tâm học James Hollis có nói, hoài nghi là một động lực tinh thần hiệu quả và sâu sắc. Không có hoài nghi, chẳng có chân lý hiển nhiên nào thăng hoa, chẳng có kiến thức mới nào được tìm thấy, chẳng có sự mở rộng nào của trí tưởng tượng. Hoài nghi gây đảo lộn cho bản ngã và những ai bị cuốn hút bởi những hứa hẹn xua tan sự hoài nghi bằng cách theo đuổi những điều sẽ chẳng bao giờ phát triển. Sự bất mãn chính là phương cách chúng ta trải nghiệm, ngưỡng, nghi vấn, truy tìm và khao khát. Nhà văn Barry Lopez có nói, người ta phải sống giữa sự mâu thuẫn, bởi vì nếu tất cả các mâu thuẫn biến mất, cuộc sống sẽ sụp đổ. Đơn giản là không có những câu trả lời dứt khoát cho một số câu hỏi thôi thúc nhất. Bạn tiếp tục sống với chúng, đồng thời làm cho cuộc đời mình trở thành một biểu hiện giá trị của việc đi về phía ánh sáng. Không có bất mãn và bấp bênh. Cái gì sẽ mang đến ngọn lửa cho cuộc tìm kiếm giác ngộ của chúng ta? Và nếu không có truy vấn, đời người sẽ có giá trị gì? Tôi sẽ sống cuộc đời mình như thế nào? Tại sao chúng ta lại ở đây? Chúng ta từ đâu mà đến và chúng ta sẽ đi về đâu? Tại sao những điều xấu xa lại xảy đến cho những người tốt? Đây chẳng phải là những câu hỏi lớn, hết sức chân thành mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt, ít ra trong cuộc sống thật bí ẩn của chúng ta hay sao? Trường có nói, câu hỏi quan trọng nhất phải hỏi trước bất kỳ giấc mơ nào là tại sao lại là bây giờ? Tôi nghĩ đây là một câu hỏi hay, cần đặt ra trước bất kỳ điều gì đang xảy đến. Tại sao lại là bây giờ? Nó có ý nghĩa, tầm quan trọng, ngụ ý gì? Điều này có liên quan ra sao? Trong tác phẩm Journey Without Goal, Hành trình vô định, Trogam Trungpa Rinpoche có viết, chúng ta cần khuyến khích thái độ không ngừng truy vấn, vốn là một phần đích thực trong tiềm năng học hỏi của chúng ta. Nếu người học hỏi được yêu cầu buông bỏ các truy vấn của mình, điều đó sẽ tạo ra một đạo quân sắt ướp. Những lớp người bạc nhược, tâm truy vấn là tuyệt đối cần thiết. Từ lâu, tôi đã kết luận rằng Đức Phật hiểu bản chất và cách vận hành thế giới nội tâm của chúng ta rõ hơn bất kỳ triết gia hay nhà khai sáng tôn giáo nào. Đấng giác ngộ đã không ngừng sử dụng các câu hỏi như một phương cách giúp chúng sinh đi đến tận cùng hay chân lý của các sự vật. Thay vì mang đến những tín điều và giáo điều, Ngài thường dẫn dắt những người đối thoại với mình, trải qua một loạt câu hỏi cho đến khi họ đạt đến những kết luận hợp lý. Đức Phật đã đưa ra 14 câu hỏi mà Ngài sẽ không trả lời, trong phát biểu rằng chúng không dẫn đến sự giác ngộ mà ta đang dạy như mục tiêu tối thượng của đời sống tu hành. Những câu hỏi này bao gồm: thế gian này từ đâu mà có? Thế gian này và thời gian cùng không gian sẽ kết thúc tại đâu? Cùng nhiều câu hỏi tư biện khác. Tôi thấy thật thú vị và cũng lưu ý rằng, khác với một số kẻ tự cho cái gì cũng biết, ngay một đấng trí giả đã giác ngộ, một bậc thầy được thiên hạ tôn sùng, vẫn không hề giả vờ là mình có hết mọi câu trả lời, mà chỉ nhấn mạnh đến những truy vấn đặc biệt thỏa đáng cho việc tìm kiếm giác ngộ. Công cuộc mưu cầu ý nghĩa của riêng bạn có thể đi theo một phương hướng hoàn toàn khác của tôi và cũng đang khiến bạn phải thọ nhận những căn nguyên trí tuệ khác. Điều quan trọng không phải là bạn nhất thiết phải đi theo một con đường chuyên biệt nào đó, mà là bạn phải bền chí trong hành trình này sao cho có thể sống một cuộc đời hoan hỷ, viên mãn và sáng suốt. Socrates cho rằng việc hiểu quan điểm của người khác về 6 câu hỏi lớn sẽ giúp ông trở thành một con người xuất sắc hơn. Ông hỏi, đức hạnh là gì? Can đảm là gì? Công bằng là gì? Hiếu thảo là gì? Điều độ là gì? Thiện là gì? Phương pháp của Socrates nổi tiếng là sử dụng truy vấn như một công cụ chính yếu để thu hoạch sự tự tri. Hãy biết mình. Ông thường khuyên các học trò câu này. Những câu hỏi bạn sẽ đối diện trong sách đã được chọn lọc cẩn thận nhằm kích tác cũng như đào sâu các truy vấn vào đủ mọi loại vấn đề. Tuổi già và thời cuộc, thế giới và cá nhân, tâm linh và thực dụng, hiển nhiên ở đây hay ở bất kỳ quyển sách nào sẽ chẳng có chỗ để giải quyết hết mọi câu hỏi lớn của cuộc đời. Thêm nữa, mỗi người gần như chắc chắn đều có một cách đánh giá khác nhau về độ lớn tương đối của bất kỳ câu hỏi nào dựa trên kinh nghiệm và hoàn cảnh cá nhân. Tôi thích sử dụng câu hỏi "Có thật như vậy không?" khi nghe hay đọc bất kỳ mối quan tâm nào. Toàn bộ công trình của bậc thầy tâm linh đương đại Byron Katie là xoay quanh một số rất ít câu hỏi cơ bản. Katie kêu gọi mọi người hãy áp dụng 4 câu hỏi lớn vào các vấn đề, hiện trạng, quan niệm và hoàn cảnh riêng của mình. Có thật như vậy không? Bạn có thể chắc chắn rằng điều đó là đúng không? Bạn phản ứng ra sao khi nghĩ đến điều đó? Bạn sẽ không có suy nghĩ như vậy với ai? Toàn bộ tác phẩm của Katie và nền tảng sứ mệnh của bà là xoay quanh việc hỏi 4 câu hỏi lớn này, hết lần này đến lần khác. Tôi không buông bỏ các quan niệm. Tôi truy vấn chúng. Bà nói, thế rồi chúng buông bỏ tôi. Mọi người, ai cũng đều có những câu hỏi lớn riêng của mình, dưới hình thức này hay hình thức khác. Nếu hoàn toàn thành thực, tôi sẽ phải nói rằng câu hỏi hoặc vấn đề cốt lõi hết sức quan trọng của tôi là tại sao tôi hiếm khi, nếu không muốn nói là chẳng bao giờ, thỏa mãn, vừa lòng hay mãn nguyện, mà nếu có thì cũng không bao giờ được lâu. Có lẽ đó là lý do tại sao ở tuổi 20, tôi đã tu tập theo Phật giáo, một tôn giáo lấy nền tảng từ vấn nạn, bất mãn và đau khổ của toàn bộ cuộc đời. Bắt nguồn từ lòng ham muốn và sự chấp thủ, mà những điều này chỉ chấm dứt trong sự trầm lặng và niềm hạnh phúc bất diệt của Niết Bàn, tức sự giác ngộ. Làm thế nào tôi có thể sống một cuộc đời hữu ích, có ý nghĩa hạnh phúc và viên mãn, và để lại cho thế giới một nơi thật mỹ mãn một khi mình qua đời? Công án, tức câu đố thiền tông thực tiễn của tôi nhằm soi rõ hành động thường nhật và chủ định là điều tốt nhất tôi có thể làm ngay bây giờ trong tình cảnh hiện tại là gì? Albert Einstein đã bày tỏ câu hỏi lớn của ông như sau. Tôi muốn biết Thượng Đế tạo nên thế gian này như thế nào. Tôi không quan tâm đến hiện tượng này hay hiện tượng kia, đến yếu tố này hay yếu tố kia. Tôi muốn biết các suy nghĩ của Thượng Đế, phần còn lại chỉ là chi tiết. Alice B. Toklas trong một lá thư kể về những lời cuối cùng trên giường bệnh của Gertrude Stein có viết. Bà đã nói sau khi ngủ dậy, câu hỏi là gì? Và tôi đã không trả lời bởi vì nghĩ rằng chắc bà chưa tỉnh hẳn. Thế rồi, bà lại nói lần nữa, câu hỏi là gì? Và trước khi tôi kịp lên tiếng, bà đã nói tiếp. Nếu chẳng có câu hỏi, sẽ chẳng có câu trả lời. Deepak Chopra nói rằng các câu hỏi lớn xoay quanh tôi là ai? Tôi thích nghi như thế nào? Đâu là bản chất của thiện và ác? Làm cách nào tôi tìm thấy Thượng Đế? Thách đố trong cuộc đời tôi là gì? Đâu là sức mạnh lớn nhất của tôi? Cuộc đấu tranh lớn nhất của tôi là gì? sự cám dỗ lớn nhất của tôi là gì? Paulo Coelho, một tín đồ Thiên Chúa giáo và là tác giả quyển sách bán rất chạy, The Alchemist, nhà giả kim thuật có nói, tôi biết tất cả chúng ta đều có cùng những câu hỏi, nhưng chúng ta không có cùng câu trả lời. Nhà thần học nổi tiếng Paul Tillich nêu lên ba câu hỏi lớn. Một, điều gì sai đối với chúng ta? Đâu là bản chất của sự vong thân? Hai, chúng ta sẽ như thế nào nếu chúng ta trọn vẹn? Nếu tiềm năng của chúng ta được tràn đầy? Ba, làm cách nào chúng ta đi từ tình trạng gãy vỡ sang sự nguyên lành? Cái gì là phương tiện chữa trị? Tôi hy vọng quyển sách này sẽ gợi hứng cho bạn nhận diện và đúc kết các nghi vấn khiến bạn quan tâm nhiều nhất, cho dù chúng có được đề cập trực tiếp ở đây hay không. Nhiều người gặp khó khăn khi đúc kết các nghi ngờ nhầm lẫn và khao khát của mình thành một dạng nghi vấn. Có thể bạn là một trong số đó. Có thể bạn đang đặt quá nhiều áp lực lên chính mình là phải thực hiện mọi việc một cách hoàn hảo và do đó miễn cưỡng bước lên những vũng nước mơ hồ. Thích những giải pháp hữu hình, đơn giản hay những điều chắc chắn. Có thể bạn sợ những gì mình có thể khám phá hay sợ thất bại trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm tìm kiếm chân lý này. Nhiều người bị mất đi thái độ nỗ lực xác định những nghi vấn sâu kín nhất bởi vì xã hội đã tập cho họ quen với việc không nhượng bộ các cảm xúc hay trực giác của mình và không dung túng những bí ẩn và hoài nghi. Quyển sách này có mục tiêu trợ giúp cho bạn làm điều mà thiên sĩ người Đức Rainer Maria Rilke gọi là sống trong sự truy vấn, thay vì tránh né nó, bị mắc kẹt trong nó hoặc đưa ra một câu trả lời nhanh chóng, dễ dàng. Điều này hàm ý dung bồi thái độ bao dung nhiều hơn nữa, bởi đơn giản là không biết và bởi việc chấp nhận sự mơ hồ ít ra cũng trong một thời gian. Thay vì hấp tấp chọn sự an toàn và thoải mái qua những xác tính của người khác. Về phần quá trình truy vấn, mỗi cuộc đời đều có phương hướng riêng. Như tôi đã nói, chính Đức Phật cũng có hai câu hỏi. Hai câu hỏi đã tạo nền cho con đường Phật giáo, cuộc tìm kiếm giác ngộ, trải hàng thiên niên kỷ. Chúng là: đâu là bản chất của sự khổ và nguyên nhân của nó là gì? Và đâu là những biện pháp thực tế để chấm dứt khổ? Hai câu hỏi này mà Ngài đã trả lời trong lời giảng Tứ Diệu Đế nổi tiếng, giống như một phương thức chữa trị, với hai câu hỏi nền tảng có chức năng tương ứng là chẩn đoán và trị liệu. Nếu chưa được gặp Phật Pháp, tôi không biết mình sẽ làm gì. Tôi đã suy nghĩ đến việc làm một chuyên gia trị liệu hay nhà hoạt động cộng đồng chẳng hạn, có tạo nên loại khác biệt mà mình cảm thấy cần thiết hay không, hoặc tôi có sẵn lòng để đảm nhiệm vai trò đó hay không. Đó chính là loại tự vấn mà sau cùng đã mang đến sức đẩy cho công cuộc mưu cầu phát triển tâm linh của tôi. Tôi còn nhớ đã nói với người bạn khi tôi bỏ học rằng mình ra đi là để tìm kiếm chân lý và thực tại, bất luận điều đó có nghĩa là gì. Tôi đã bị dẫn dắt bởi cái nhìn về những gì mà tôi nghĩ giống như Thượng Đế vô hình tướng của Meister Eckhart. Phải mất cả một thập niên và vô số những cuộc thảo luận với các bậc thầy yoga Tây Tạng và Ấn Độ, tôi mới hiểu được cái nhìn này. Trong suốt những năm tháng đó, tôi đã tìm hiểu bản chất của xã hội, vũ trụ và tâm thức thông qua đủ mọi loại đọc, trải nghiệm, những cuộc rèn luyện, nâng cao ý thức, kể cả việc tuyệt thực, tụng niệm, yoga, tâm lý học, cấu trúc, triết học phương Đông, thiền tông, phân tâm học và ngoại cảm. Tất cả những nỗ lực này đã giúp tôi đi theo con đường tâm linh và tìm kiếm những câu trả lời cho các câu hỏi hiện sinh đang ám ảnh tôi. Khi tôi bắt tay viết quyển sách này, các cuộc thăm dò ý kiến của tôi đã khẳng định chân lý rằng mọi người, ai cũng có một danh sách những câu hỏi lớn trong cuộc đời mình. Mặc dù tất cả đều khoanh tròn một vài câu hỏi quan trọng, bao gồm những câu hỏi về sự sống và cái chết, thượng đế, tình yêu, chân lý, sự khổ, thiện và ác, và thực tại. Đôi khi, một câu hỏi cực kỳ quan trọng đối với người này lại là một vấn đề chẳng đáng quan tâm đối với người kia và ngược lại. Tôi cũng muốn làm rõ rằng thứ tự của các truy vấn trong quyển sách này không hề nói lên điều gì về tầm quan trọng tương đối của bản thân các nghi vấn đó. Mục đích của tôi ở đây là chỉ ra con đường để bạn dấn thân một cách hết lòng vào công cuộc truy vấn của chính mình. Đó là cuộc phiêu lưu hồn dĩ nhất mà cuộc sống mang lại. Một cuộc hành tập tâm linh có ý nghĩa và là một phương pháp phi thường để đi về phía ánh sáng. Về phần nghệ thuật truy vấn và công việc rèn luyện khả năng tự vấn đích thực, hoàn toàn thoát khỏi mọi hạn chế và quy tắc, việc nhận chân ra câu hỏi cốt lõi, đích thực, quan trọng nhất của riêng bạn là vô cùng quan trọng. Câu hỏi bừng cháy nào đang dẫn dắt bạn đi vào cuộc tìm kiếm? Các giấc mơ, hy vọng, ước muốn của bạn. Hãy truy ngược trở lại cội nguồn của những câu hỏi. Bạn hy vọng kiếm được lợi ích gì từ việc thu thập những mảnh vụn kiến thức, hạnh phúc, sự thoải mái, thú vui, sự thành công, sự an toàn, quyền lực. Bạn mong chờ những điều đó mang đến cho mình những gì? Bạn đang thực sự theo đuổi điều gì? Bên dưới những ham muốn thế tục bị ràng buộc bởi thời gian, những gì bạn đang kiếm tìm, ham muốn, khát khao, bạn có thể nghĩ ra câu hỏi của riêng mình. Một câu hỏi đang cháy bỏng trong tận cùng sâu thẳm con người mình và không ngừng dày dò mình hay không? Đây mới chính là một câu hỏi lớn. Lama Surya Das.